Mình báo Thánh Chúa, Cha Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, nói đến máu thì một mặt chúng ta cảm thấy trân trọng, một mặt chúng ta cảm thấy sợ hãi. Bởi vì chúng ta chứng kiến nhiều cái chết, nhiều cái vết thương đổ máu. Máu luôn luôn là một cái gì đó đáng sợ. Bởi vì người ta không nhìn thấy máu, nhưng mà hễ mà đã nhìn thấy máu, tức là máu đang tuôn chảy, thì thế nào cũng có một vết thương, thế nào cũng có một cái chết nào đó ngay sau đấy. Nên nghĩ đến máu, chúng ta có cái gì đó sợ. Nhưng đồng thời máu cũng làm cho ta liên tưởng, dù ta không nhìn thấy, nhưng đang có một cái dòng chảy ở phía trong con người của chúng ta, ở nhìn ở trong đồng loại của chúng ta, ở trong muôn loài muôn vật, ngay cả cái cây, chúng ta thấy có một cái dòng nhựa màu trắng, cũng có thể hiểu đó là dòng máu của các loại thực vật. Con thú, con vật, con này, con kia, cái gì cũng đang sống nhờ một cái dòng chảy nào đó ở trong từng mạch máu li ti, ở trong cái thân xác của cái vật ấy. Nên máu là một sự sống. Máu làm cho chúng ta sợ vì nó dẫn đến cái chết, nhưng đồng thời máu lại là biểu tượng của sự sống. Anh em, các bạn trẻ, chúng tôi mời gọi các bạn đi hiến máu. Thì có nhiều người, nhiều bạn trẻ cũng nghi ngờ, không biết cái chế độ này nó đã quá bê bối nhiều chuyện rồi, nên không biết cái máu mình hiến ấy, có thật sự đến với người khác hay không. Nên ngâm đâm đang nghi ngờ, cũng sợ thấy người ta lợi dụng cái máu của mình để làm chuyện gì đó sai. Nhưng mà sau đó thì anh em nhờ cái, nó là một cái hội chữ thập đỏ, Hồng Thập Tự ngày xưa. Cái cách gọi của ngày xưa là Hồng Thập Tự, bây giờ là chữ thập đỏ. Thì nó là một cái hội quốc tế, và người ta cũng có một cái gì đó tin cậy, để thấy rằng không nỡ nào mà người ta có thể dùng cái máu mình hiến để làm một chuyện gì gian ác. Khi mà hiến máu đó thì rất nhiều bạn sợ, cảm thấy như mất đi sự sống của mình, nhưng mà lại cứ nghĩ rằng biết đâu cái dòng máu của mình lấy ra, và trong ngày đó hay là những ngày sau đó lại được chuyển đến cho một bệnh nhân nào đó đang cần máu để mà cứu sống cái con người ấy. Nên thưa anh chị em, chúng tôi nhập đề lòng vòng như vậy để muốn anh chị em trong ngày lễ hôm nay, ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa, xin phép Chúa cho con tạm một chút không nói đến mình thánh, nhưng mà nói đến máu thánh. Anh chị em nghe bài đọc ở trong sách Xuất Hành, hồi nãy một chị đọc rất là rõ ràng, thì tôi xin phép tóm lược lại một chút là ông Mô-sê đã đại diện dân của Chúa trong cựu ước, tức là cách chúng ta ít là 3.000 năm, để mà ký kết một giao ước với Thiên Chúa. Ông ta lấy một con bò rồi xẻ thịt nó ra, rồi người ta có một cái thói quen là lấy cái máu đó đem rảy lên, đổ vào những cái chậu mà rảy lên trên bàn thờ, rồi lại có một phần nữa lấy máu đem rảy lên trên cái đám đông dân chúng đang đứng gần đó. Cái hành vi, cái hành động đó nó thành một cái thành ngữ mà bây giờ chúng ta nói là dây máu ăn thề đó. Dây máu ăn thề tức là người này dây máu của người kia, người này dây máu của người, tất cả lẫn lộn với nhau để cảm thấy rằng mình có một lời thề, có một lời nguyện ước là sống chết có nhau. Ở bên Đông Phương thì nó có cái kiểu là lấy máu cắt máu ăn thề, lấy cái máu của một người, của hai người ăn thề với nhau, nhỏ chung vào một chén rượu, rồi hai người cầm cái uống rượu, cái ly rượu đó để uống, để nói rằng tôi với anh bây giờ, trong anh có máu của tôi, trong tôi có máu của anh, hai bên có cái dòng máu sự sống, nên nếu mà một trong hai mà phản bội lời thề thì cả hai sẽ chết. Thế thì cái nghi thức ở trong cựu ước nó cũng giống như vậy. Người ta ký kết với Thiên Chúa, người ta cũng có một cái biểu tượng là xẻ thịt một con vật ra, rồi hai bên đi qua ở giữa cái hai con bò bị xẻ làm hai đó, rồi lại lấy cái máu đó vẩy lên bàn thờ, có nghĩa là dây máu vào Thiên Chúa rồi đấy, rồi cũng lại lấy cái đó mà dày đến đám dân, có nghĩa là từ đây về sau cái máu ăn thề đó nó cũng vào dân, nên Thiên Chúa và dân là hai bên sẽ cam kết tuân giữ, không bao giờ phản bội cái lời thề ước. Mà thề ước cái gì vậy? Thiên Chúa hứa, nếu các ngươi tuân giữ lệnh truyền của ta thì ta là Chúa của các ngươi, ta bảo vệ, ta gìn giữ các ngươi, ngoài ta ra các ngươi không được thờ thần nào khác. Còn dân thì cam kết với Chúa là những điều mà Chúa dạy thì chúng tôi tuân giữ, 10 điều răn của Chúa tôi tuân giữ, và tôi không có thờ bậy bạ, không có thờ tà thần nào. Mà anh chị em phải tưởng tượng là 3.000 năm nay thì chỉ duy nhất có anh Do Thái được Chúa mặc khải thì mới có một cái đạo độc thần, tức là chỉ có thờ có mình Chúa thôi. Còn tất cả những thế giới chung quanh, những cái nền văn hóa lớn như Hy Lạp, như là La Mã hay là Ba Tư sau này thì đều thờ tùm lum tè le. Cho tới bây giờ thì nhân loại vẫn còn có biết bao nhiêu con người chạy theo đủ thứ tà thần. Nhưng mà có một cái đạo, có một cái cam kết giữa Thiên Chúa với con người được thể hiện qua đạo Do Thái, và ngày hôm nay với người Công giáo của chúng ta, đó là độc thần, chỉ duy nhất tin thờ một Thiên Chúa. Và hai bên có một cái cam kết với nhau. 3.000 năm trước đã có một cái cam kết là rảy máu lên trên dân, rảy máu lên trên bàn thờ, gọi là cựu ước, giao ước cũ. Và với Chúa Giêsu, Ngài mở ra một giao ước mới. Ngài không còn lấy máu xẻ đôi rồi rảy lên này rảy bên kia nữa, nhưng mà Ngài lại làm một chuyện rất là lạ. Ngài làm một chuyện là Ngài cầm lấy chén rượu và Ngài bảo: đây là máu thầy, anh em hãy uống. Anh em hãy cầm lấy, vì đây là máu giao ước đổ ra vì muôn người. Tại sao máu giao ước lại đổ ra vì muôn người? Tức là để cứu lấy muôn người. Thì chúng ta lại phải đọc lại bài đọc thứ hai hồi nãy. Bạn Thế Đạt lúc nãy đọc cũng rất là tốt. Chúng ta sẽ để ý cái câu này: nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Giêsu đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Anh chị em chú ý, máu của người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Có nghĩa là nếu không có cái máu ấy thì chúng ta trôi về cái chết, chúng ta rơi vào cái chết. Nhưng mà nhờ cái máu của Chúa đổ ra, chúng ta được kéo trở lại để đi vào trong sự sống mà phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta xứng đáng được phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Thanh tẩy cái máu ấy đã rửa chúng ta sạch khỏi những việc đưa tới sự chết. Chính vì thế Chúa Giêsu mới nói: này là máu thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người, đổ ra cho chúng ta. Nếu vậy thì thưa anh chị em, máu của Chúa là vừa là sự sống cho chúng ta được sống, nhưng mà lại còn vừa là máu rửa chúng ta. Người ta rửa bằng nước, Chúa Giêsu rửa bằng máu. Bởi vì nước thì chỉ rửa được những vi trùng với lại vết bẩn thế này thế kia thôi. Nhưng mà nếu mà phải rửa đến tội lỗi, rửa đến những cái gì mà ghê gớm nhất và đưa chúng ta đến sự chết, thì chỉ có máu của Chúa mới có thể rửa được. Vậy thưa anh chị em, rất tiếc là bây giờ trong thánh lễ chúng ta chỉ rước mình thánh chứ không được rước máu thánh. Anh chị em đi đông quá, không biết làm sao mà đủ rượu cho anh chị em mỗi người một hớp. Nói như vậy thì nó hơi bất kính, nhưng mà thật ra thì chúng tôi được lang thang sang chỗ này chỗ kia thì mới thấy là lễ nó không có đông như chúng ta. Và tình trạng tài chánh của người ta cũng dồi dào, không sao, cứ để bén nó lên, không sao, tuyệt vời, dễ thương, đó, không sao đâu, cứ để bén nó lên, không sao. Thì ở những nhà thờ như vậy, người ta đổ những bình rượu rất là lớn, xong rồi người ta san ra những cái ly, những cái cốc to, chén thánh, xong rồi đến khi rước lễ thì ở chính giữa người ta lên rước mình thánh Chúa, rước xong hoàn toàn, bỏ vào miệng và rước Chúa một cách cung kính. Xong rồi ta đi ngang qua thì lại có hai trợ sĩ, hai thừa tác viên mình thánh Chúa mới lại đưa cái bình rượu, cái chén rượu to như vậy đó, để cho người ta hớp một hớp. Đúng là uống chung một chén, chứ không phải rót ra mỗi người một ly đâu. Uống chung một chén, chén cứu độ. Và cái máu đó, cái đó đem đi phân chất ở viện Pasteur chẳng hạn, thì người ta vẫn có một kết luận, đó là rượu nho. Nhưng mà trong lòng tin của chúng ta, chỉ căn cứ dựa vào lời của Chúa Giêsu, hôm ấy Chúa Giêsu cũng cầm một chén rượu, mà Chúa Giêsu bảo với các môn đệ bảo là đây là máu thây. Và các môn đệ có lẽ lúc đó cũng hoang mang, lúc đó cũng sợ sệt, lúc đó cũng chẳng hiểu gì cả. Nhưng mà sau này khi Chúa Giêsu đã chết và phục sinh rồi, họ mới giật mình, mới thấy rằng thầy mình đã để lại một bí tích tuyệt vời. Để mà thầy không có mặt nữa, nhưng mà hễ cứ lấy rượu, hễ mà cứ lấy bánh mà khẩn nài xin Chúa ban thánh thần thánh hóa bánh rượu đó trong lòng tin, thì bánh đã thành mình thánh và rượu đã trở thành máu thánh. Và mình thánh thì là lương thực nuôi sống cho những người đói, mà máu thì là trở thành linh dược rửa sạch lương tâm của chúng ta, rửa tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, như Do Thái nói hồi nãy. Nếu vậy thì anh chị em đến nhà thờ để làm gì? Bây giờ dẫu chúng ta không được rước mình Thánh Chúa, máu Thánh Chúa, có lẽ lát nữa tôi liều lĩnh xin đổ bình rượu nhiều hơn một tí để cho anh chị em chấm cho mình Thánh máu Thánh Chúa. Xin trong phòng thánh ông cố cho con rượu nhiều hơn tí nữa. Lát nữa con sẽ cho cộng đoàn được rước cả mình máu thánh. Xin cho con bình rượu nhiều hơn một tí. Thì sẽ rước lễ lâu hơn một tí. Nếu anh chị em xin rước lễ ở những chỗ xa thì hy vọng cũng sẽ có thêm một cái chén thánh để ít nhất là ba nơi để anh chị em được rước mình máu thánh. Vậy thì hỏi, anh chị em đến nhà thờ để rước mình máu Thánh Chúa để làm gì? Tại sao lại dùng động từ rước? Rước là một cái gì đó rất là long trọng. Mà rước giống như là ta phải đi ta mới gọi là rước. Mà ta đến ta rước lấy Chúa thì không phải là cái mình và máu đó làm cho chúng ta ngồi yên một chỗ rồi thưởng thức, giống như ta đi ăn ăn tiệc vậy đó, ta ngồi một chỗ ta ăn. Nhưng mà mình và máu Thánh Chúa không thể ngồi một chỗ mà ăn mà thưởng thức đâu. Mình và máu Thánh Chúa làm cho anh chị em đứng bật dậy và bước đi. Anh chị em nghe câu cuối cùng của bài tin mừng ngày hôm nay. Lúc nãy tôi đọc không biết anh chị em có để ý không, cuối cùng của bài tin mừng theo Thánh Marco ngày hôm nay: hát thánh vịnh xong, Chúa Giêsu và các môn đệ ra núi Ô-liu. Có nghĩa là đêm hôm đó Chúa Giêsu cùng với các môn đệ, sau khi đã dùng mình và máu thánh của Chúa rồi, họ không ngồi yên một chỗ, họ không xỉa răng, họ không phè ra hát karaoke hay làm một chuyện gì đó coi như là ăn tiệc xong là thôi. Nhưng cả thầy lẫn trò đứng dậy ra khỏi phòng, đi về phía núi Ô-liu để cầu nguyện. Và chính trong đêm hôm ấy Chúa Giêsu sẽ bị bắt, sẽ bị đánh đòn, sẽ bị kết án, sẽ bị giết chết. Các môn đệ sẽ tán loạn ra, không còn ai giữ được ai. Có môn đệ sẽ phản bội Chúa, có môn đệ sẽ chối Chúa, có môn đệ sẽ bỏ rơi Chúa, có môn đệ sẽ ngủ gật trong khi thầy mình đang cầu nguyện. Nhưng mà chính máu đã được rước lấy ở trong lòng các môn đệ ấy, họ đã sau này họ cũng vẫn không thể nào ngồi yên trong sự sợ hãi có cụm nữa, nhưng họ đã trỗi dậy. Họ hiểu được máu của Chúa đã truyền vào trong máu của họ, sự sống của Chúa đã ở trong máu sự sống của họ, thì họ được ơn Thánh Thần để trở thành những con người lên đường, lúc nào cũng trong tư thế lên đường. Nếu vậy thưa anh chị em, hôm nay chúng ta đến với Chúa trong bữa tiệc mình máu Thánh Chúa này, lát nữa anh chị em sẽ mang Chúa về nhà. Máu của Chúa chạy ở trong huyết quản của anh chị em, máu của Chúa được bơm lên quả tim của anh chị em và truyền đi khắp mọi nơi. Một phần máu sẽ đưa lên não để nuôi oxy, để cung cấp oxy nuôi não của anh chị em. Anh chị em sẽ dùng cái sự sống ấy của Chúa để làm gì? Thưa, để yêu thương nhau. Máu của Chúa để cho chúng ta yêu thương nhau. Chiều hôm nay chúng tôi có một giờ trầu lượn ở đây. Chúng tôi phụ trách vào lúc 2 đến 3 giờ. Có mấy em bạn trẻ Fiat cũng ngồi chung với các ông bà trong xóm giáo 1, xóm giáo 3. Thế rồi sau đó hoàn tất mọi sự rồi, chúng tôi mệt, chúng tôi bắt đầu mới đi ăn cơm trưa, dù đã đến trễ, ngồi bên lề đường phía bên kia. Thì cái em gái đó, một sinh viên trẻ từ Buôn Ma Thuột về đây, đã nói với tôi: dạ thưa bố, lúc ban nãy trong giờ chầu Thánh Thể của Chúa, con đã bỗng nhiên, con đã khóc, con khóc nhiều lắm. Con nhớ đến bố mẹ của chúng con ở ngoài quê. Có lần bố mẹ chúng con đã nói: con ơi, mỗi một lần ở quê có chầu lượt, bố mẹ đi chầu, bố mẹ đã ở với Chúa một giờ chầu, và bố mẹ đã quyết định ở với Chúa thêm một giờ chầu nữa để chầu thay cho các con ở xa. Bố mẹ biết các con sẽ bận bịu, các con sẽ không có giờ, các con cũng không khao khát để đi chầu, và có khi muốn chầu cũng không biết chầu ở đâu. Nên thôi, bố mẹ ở quê không còn làm được gì cho các con ở xa, thì bố mẹ gặp những phiên chầu như vậy, bố mẹ đã chầu thêm một giờ nữa, ở lại thêm với Chúa thêm một giờ nữa, để hút lấy cái sự sống ấy mà thay cho các con ở xa. Chính vì thế bạn trẻ ấy chiều hôm nay đang chầu, nhìn lên mình Thánh Chúa mà bạn ấy đã khóc. Thưa anh chị em, sự sống của Chúa từ Thánh của Thể của Chúa sẽ chuyển đến cho anh chị em. Những người cha mẹ ở xa không làm gì được cho các con của mình, thì xin Chúa, dòng máu của Chúa chảy ở nơi con, chảy ở nơi cha mẹ, chảy ở nơi con cái của mình, thì làm cho như thể là cha mẹ đang có được ở một bên để lo cho con cái. Và con cái khi dự giờ chầu Thánh Thể, khi lên rước lễ chẳng hạn, thì có thể nói: lạy Chúa, con đang rước mình Thánh Chúa, con được rước máu Thánh Chúa, nhưng mà xin cho mình mà máu Thánh Chúa này chữa lành con, đồng thời xin chữa lành cho bố con ở nhà, cho ông nội, ông ngoại của con, cho mẹ con đang bị ung thư, đang đau cột sống, đang gặp tai nạn, đang gặp khốn khó, đang có những nỗi buồn. Vì thế anh chị em thấy rõ ràng không? Thánh lễ của Chúa gọi là tiệc tình yêu là vậy. Là chúng ta ăn lấy sự sống đấy là để làm gì? Để yêu nhau. Cha mẹ yêu con cái, vợ chồng yêu lẫn nhau. Và nếu như có một cái gì đó trục trặc, nếu như có một cái gì đó đổ vỡ bất hòa ở giữa gia đình và cộng đoàn của chúng ta đó, thì những con người ở trong cái cộng đoàn ấy có thể xin với Chúa, con rước lấy máu Chúa thì máu Chúa thanh tẩy lương tâm của con khỏi những việc đưa tới sự chết. Có nghĩa là xin Chúa chữa lành, ít nhất là chữa lành ở nơi con, xin Chúa chữa lành ở nơi người kia, xin Chúa chữa lành ở cộng đoàn của con, xin Chúa chữa lành cái người thành viên đó trong gia đình của con, cái đứa con hư hỏng, cái đứa con đang đi đánh bài đánh bạc, cái đứa con đang đi nhậu nhẹt rượu chè, cái đứa con đang phung phí sức khỏe của nó vào những trò vô tội vạ. Đấy, sự sống của Chúa sẽ đẩy anh chị em đứng lên để không có giữ cái sự sống ấy một mình, nhưng mà về và cảm thấy sự sống ấy phải tràn đến người khác. Và nếu như chúng ta đã có hiến máu nhân đạo, có nghĩa là lấy cái máu người này để mà truyền cho máu người kia, người này đang sống và để cứu cái người sắp chết kia, thì chắc chắn máu của Chúa còn hơn thế nhiều. Máu của Chúa còn vượt qua tất cả những cái giá trị mà chúng ta có thể cảm nhận được ở đời này. Vậy thì xin anh chị em lát nữa đây, anh chị em lấy mình Thánh Chúa chấm được vào máu Thánh Chúa rồi, anh chị em rước, anh chị em xin với Chúa chữa lành cái gì đó nơi anh chị em. Quan trọng nhất là chữa lành lương tâm. Rồi đồng thời anh chị em xin với Chúa, để vì đây là máu của sự sống và là sự sống tình yêu, thì một cách nào đó chuyển đến cho bố, cho mẹ, cho người yêu, cho kẻ thù của mình, cho những người đang đối đầu với mình, cho những người đang ghét mình, cho những người đang chống lại mình, cho những người mà mình đang bất hòa. Và như vậy thì anh chị em sẽ càng cảm thấy thánh lễ quý giá vô cùng, để lần sau lại có thánh lễ nữa, anh xem sẽ trở lại để xin với Chúa tiếp tục, để cho Chúa tiếp tục hiến máu nhân đạo, để Chúa lại lấy máu của Chúa hiến cho chúng ta nữa. Và nhờ vậy chúng ta cứ thế mà sống trong tình yêu thương suốt cuộc đời. Amen.